Xin chào các bạn. Trong quá trình học về tác phẩm Vợ chồng A Phủ thuộc chương trình ngữ văn lớp 12, một trong những đề bài hay gặp đó là phân tích tâm trạng, hành động của Mị trong đêm cứu A Phủ. Để giúp các bạn có thêm tài liệu học tập cho dạng bài này, đọc tài liệu xin gửi tới các bạn bài văn mẫu sau đây, phân tích tâm trạng, hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ. Mị là nhân vật trung tâm trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ mà nhà văn Tô Hoài đã dành nhiều tài năng và tâm huyết để xây dựng. Truyện được trích từ tập truyện Tây Bắc năm 1953 của Tô Hoài. Trong chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng miền Tây Bắc năm 1952, Tô Hoài đã có dịp sống, cùng ăn, cùng ở với đồng bào các dân tộc miền núi và chính điều đó đã giúp Tô Hoài tìm được cảm hứng để viết chuyện này. Tô Hoài thành công trong Vợ chồng A Phủ không chỉ do vốn sống, tình cảm sống của mình mà còn do tài năng nghệ thuật của một cây bút tài hoa. Trong Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài đã sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật, trong đó nổi bật và đáng chú ý nhất là biện pháp phân tích tâm lý và hành động của Mị trong từng chặng đường đời. Điểm nghệ thuật ấy thật sự phát sáng và thăng hoa trong đoạn văn miêu tả tâm lý và hành động của nhân vật Mị trong đêm mùa đông cứu A Phủ. Qua đó ta thấy được giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm. Trong tác phẩm này, điều gây cho bạn đọc ấn tượng nhất chính là hình ảnh của cô gái. Dù làm bất cứ việc gì, cô ta cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Đó là nét tâm lý của một con người cam chịu, buông xuôi trước số phận, hoàn cảnh sống đen tối đầy bi kịch. Sở dĩ Mị có nét tính cách ấy là do cuộc sống hôn nhân cưỡng bức giữa Mị và A Sử. Mị không được lấy người mình yêu mà phải ăn đời ở kiếp với một người mà mình sợ hãi, lạnh lùng. Một nguyên nhân nữa chính là do uy quyền, thân quyền, đồng tiền của nhà thống lý bá cha đã biến Mị thành một đứa con dâu gạt nợ. Mang tiếng là con dâu của một người giàu có nhất vùng, nhưng thật sự Mị chỉ là một kẻ nô lệ không hơn không kém. Điều đó làm Mị đau khổ. Mị khóc ròng rã mấy tháng trời và từng có ý định ăn năm lá ngón kết thúc cuộc đời của mình. Thế nhưng sống lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Chính vì thế, Mị đã buông xuôi trước số phận đen tối của mình, trái tim của Mị dần chai sạn và mất đi nhịp đập tự nhiên của nó. Song song với nét tính cách đó lại là tâm trạng của một người yêu đời, yêu cuộc sống, mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh sống đen tối đầy bi kịch. Điều đó đã được thể hiện trong đêm mùa xuân. Trong đêm mùa xuân ấy, tâm trạng của Mị phát triển theo những cung bậc tình cảm khác nhau, cung bậc sau cao hơn cung bậc trước. Ban đầu, Mị nghe tiếng sáo mèo quen thuộc, Mị nhẩm thầm bài hát người đang thổi, rồi Mị uống rượu và nhớ lại kỷ niệm đẹp thời xa xưa. Mị ý thức được về bản thân và về cuộc đời, rồi Mị muốn đi chơi. Nhưng sợi dây thô bạo của A Sử đã trói đứng Mị vào cột. Thế nhưng sợi dây ấy chỉ có thể trói được thân xác Mị, chứ không thể trói được tâm hồn của một cô gái đang hòa nhập với mùa xuân, với cuộc đời. Đêm ấy thật là một đêm có ý nghĩa với Mị. Đó là đêm cô thực sự sống cho riêng mình sau hàng ngàn đêm cô sống vật vờ như một cái xác không hồn. Đó là một đêm cô vượt lên uy quyền và bạo lực để sống theo tiếng gọi trái tim mình. Sau đêm mùa xuân ấy, Mị lại tiếp tục sống kiếp đời trâu ngựa. Thế nhưng viết về vấn đề này, Tô Hoài khẳng định: cái khổ, cái nhục mà Mị gánh chịu như lớp tro tàn phủ khuất, che lấp sức sống tiềm tàng trong lòng Mị. Và chỉ cần một luồng gió mạnh đủ sức thổi đi lớp tro buồn nguội lạnh ấy thì đốm lửa ấy sẽ bùng cháy và giúp Mị vượt qua cuộc sống đen tối của mình. Giá trị nhân đạo của tác phẩm ngời lên ở chỗ đó. Và cuối cùng, luồng gió ấy đã đến. Đó chính là những đêm mùa đông dài và buồn trên núi rừng Tây Bắc đang về. Mùa đông rét buốt như cắt da cắt thịt, vì thế đêm nào Mị cũng ra bên ngoài bếp lửa để thổi lửa hơ tay. Trong những đêm đó, Mị gặp A Phủ đang bị trói đứng chờ chết giữa trời giá rét. Thế nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay, dù A Phủ là cái xác chết đứng đó cũng thế thôi. Tại sao Mị lại lãnh cảm, thờ ơ trước sự việc ấy? Phải chăng việc trói người đến chết là một việc làm bình thường ở nhà thống lý bá cha và ai cũng quen với điều đó nên chẳng ai quan tâm đến? Hay bởi Mị sống lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi nên Mị lãnh đạm, thờ ơ trước nỗi đau khổ của người khác? Một đêm nữa lại đến, lúc đó mọi người trong nhà đã ngủ yên cả rồi. Mị lại thức dậy, đến bếp lửa đốt lửa lên để hơ tay. Lửa cháy sáng, Mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở. Một dòng nước mắt lấp lánh bỏ xuống hai hõm má đã xám đen lại. Đó là dòng nước mắt của một kẻ nô lệ khi phải đối mặt với cái chết đến rất gần. Chính dòng nước mắt lấp lánh ấy đã làm tan chảy lớp băng giá lạnh trong lòng Mị. Lòng Mị chợt bồi hồi trước một người trùng cảnh ngộ. Đêm mùa xuân trước, Mị cũng bị A Sử choi đứng thế kia, có nhiều lần khóc nước mắt rơi xuống miệng, xuống cổ không biết lau đi được. Mị chợt nhận ra người ấy giống mình về cảnh ngộ, mà những người cùng cảnh ngộ rất dễ cảm thông cho nhau. Mị nhớ lại những chuyện thật khủng khiếp trước kia. Chúng nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở trong cái nhà này. Lý trí giúp Mị nhận ra chúng nó thật độc ác. Việc trói người đến chết còn ác hơn cả thú dữ trong rừng. Chỉ vì bị hổ ăn mất một con bò mà một người thanh niên khỏe mạnh, siêng năng, say sưa với cuộc đời đã phải lấy mạng mình thay cho nó. Bọn Tống Trị coi sinh mạng của A Phủ không bằng một con vật, và dẫu ai phạm tội như A Phủ cũng sẽ bị xử phạt như thế mà thôi. Nhớ đến những chuyện ngày trước, trở về với hiện tại, Mị đau khổ cay đắng cho thân phận của mình. Ta là thân đàn bà, chúng nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết chờ ngày rũ xương ở đây thôi. Nghĩ về mình, Mị lại nghĩ đến A Phủ. Có chừng này chỉ đêm nay thôi là người kia chết. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Người kia việc gì mà phải chết như thế? A Phủ. Mị phảng phất nghĩ như vậy. Thật sự, chẳng có lý do gì mà bọn thống lý bá cha bắt A Phủ phải chết vì cái tội để mất một con bò. Trong đầu Mị bỗng nhiên nghĩ đến cảnh A Phủ bỏ trốn và chính Mị sẽ là người chết thay cho A Phủ trên cái cột tưởng tượng đó. Thế nhưng Mị vẫn không thấy sợ, sự suy tưởng của Mị là có cơ sở của nó. Cha con bá cha đã biến Mị từ một con người yêu đời, yêu cuộc sống, tài hoa chăm chỉ, hiếu thảo, tha thiết với tình yêu, thành một con dâu gạt nợ, một kẻ nô lệ đúng nghĩa. Chúng đã tàn ác khi trói một người đàn bà ngày trước đến chết, thì chẳng lẽ chúng lại không đối xử với Mị như thế ư? Như vậy, chứng kiến dòng nước mắt lấp lánh của A Phủ, tâm trạng của Mị diễn biến phức tạp. Mị thông cảm với người cùng cảnh ngộ. Mị nhớ đến chuyện người đàn bà ngày trước, lý trí giúp Mị nhận ra bọn lãnh chúa phong kiến thật độc ác. Mị xót xa trước số phận của mình, rồi Mị lại nghĩ đến A Phủ. Sau đó, Mị lại tưởng tượng đến cảnh mình bị trói đứng. Một loạt nét tâm lý ấy thúc đẩy Mị đến với hành động. Dùng dao cắt lúa rút dây mây, cởi trói cho A Phủ. Đó là một việc làm táo bạo và hết sức nguy hiểm, nhưng nó phù hợp với nét tâm lý của Mị trong đêm mùa đông này. Sau khi cắt dây cởi trói cho A Phủ, Mị cũng không ngờ mình dám làm một chuyện động trời đến vậy. Mị thì thào lên một tiếng, đi ngay, rồi Mị nghẹn lại. A Phủ vùng chạy đi, còn Mị vẫn đứng lặng trong bóng tối. Ta có thể hình dung được nét tâm lý ngổn ngang trăm mối của Mị lúc này. Lòng Mị rối bời với trăm câu hỏi. Vụt chạy theo A Phủ hay ở đây chờ chết? Thế là cuối cùng, sức sống tiềm tàng đã thôi thúc Mị phải sống và Mị vụt chạy theo A Phủ. Trời tối lắm, nhưng Mị vẫn băng đi. Bước chân của Mị như đạp đổ uy quyền, thần quyền của bọn lãnh chúa phong kiến đương thời đã đè nặng tâm hồn Mị suốt bao nhiêu năm qua. Mị đuổi kịp A Phủ và nói lời đầu tiên. Mị nói với A Phủ sau bao nhiêu năm câm nín. A Phủ, cho tôi đi, ở đây thì chết mất. Đó là lời nói khao khát sống và khao khát tự do của nhân vật Mị. Câu nói ấy chứa đựng biết bao tình cảm và làm quặn đau trái tim bạn đọc. Đó chính là nguyên nhân, hệ quả của việc Mị cắt đứt sợi dây vô hình ràng buộc cuộc đời của mình. Thế là Mị và A Phủ dìu nhau chạy xuống dốc núi. Hai người đã rời bỏ Hồng Ngài, một nơi mà những kỷ niệm đẹp đối với họ quá ít, còn nỗi buồn đau, tủi nhục thì chồng chất không sao kể xiết. Hai người rời bỏ Hồng Ngài và đến Phiềng Sa, nhưng những ngày phía trước ra sao họ cũng chưa biết đến. Rõ ràng, trong đêm mùa đông này, sức sống tiềm tàng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chính nó đã giúp Mị vượt lên trên số phận đen tối của mình. Mị cứu A Phủ cũng đồng nghĩa với việc Mị tự cứu lấy bản thân mình. Qua đoạn trích trên, Tô Hoài đã ca ngợi những phẩm chất đẹp đẽ của người phụ nữ miền núi nói riêng và những người phụ nữ Việt Nam nói chung. Tô Hoài đã rất cảm thông và xót thương cho số phận hẩm hiu, không lối thoát của Mị. Thế nhưng bằng một trái tim nhạy cảm và chan chứa yêu thương, Tô Hoài đã phát hiện và ngợi ca đốm lửa còn sót lại trong trái tim Mị. Tư tưởng nhân đạo của nhà văn sáng lên ở đó. Đồng thời qua tác phẩm, Tô Hoài cũng đã khẳng định được một chân lý muôn đời. Ở đâu có áp bức bất công thì ở đó có sự đấu tranh để chống lại nó, dù đó là sự vùng lên một cách tự phát như Mị. Quả thật qua đó tác phẩm này giúp ta hiểu được nhiều điều trong cuộc sống. Với truyện ngắn Vợ chồng A Phủ nói riêng và tập truyện Tây Bắc nói chung, ta hiểu vì sao Tô Hoài lại thành công trong thể loại truyện ngắn đến như vậy. Nét phong cách nghệ thuật, màu sắc dân tộc đậm đà chất thơ, chất trữ tình thấm đượm, ngôn ngữ lời văn giàu tính tạo hình đã hội tụ và phát sáng trong truyện ngắn này. Tác phẩm truyện Tây Bắc xứng đáng với giải nhất truyện ngắn, giải thưởng do Hội nghệ sĩ Việt Nam trao tặng năm 1954-1955, và Vợ chồng A Phủ thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc bởi những giá trị nghệ thuật, giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của nó. Truyện ngắn này quả là một truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách Tô Hoài. Truyện Vợ chồng A Phủ giúp độc giả cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến miền núi, từ đó giúp chúng ta ngày càng trân trọng khát vọng của họ hơn. Đây là một tác phẩm văn chương đích thực bởi nó đã góp phần nhân đạo hóa tâm hồn bạn đọc như Nam Cao đã quan niệm trong truyện ngắn đời thừa.